Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố có nhu cầu vô cùng to lớn trong việc ứng phó với dịch Ebola. Nổ bom tự sát giết chết 11 người tại thị trấn ở Iraq vừa chiếm lại được từ tay của phiến quân nhà nước Hồi giáo. Và các công tố viên ở Nam Triều Tiên yêu cầu tòa án tuyên án tử hình cho thuyền trưởng tàu Siwon.
Đương kim Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì.
Voto de esperança é o que é uma reeleição. Muito especialmente.
Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự. Liên quan tới Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Hà Nội hôm nay để hàn gắn mối quan hệ song phương. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết của đài VOA do Duy Ái trình bày.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi sự chú ý của mọi người về việc phải có sự ứng phó mạnh mẽ hơn đối với dịch Ebola, là dịch bệnh đã gây tử vong cho gần 5.000 người ở Tây Phi. Trong một tin nhắn Twitter đăng tải sáng sớm ngày hôm nay sau khi đã trải qua một ngày ở Guinea, bà Samantha Power nói rằng nhu cầu thật là to lớn và những nguồn lực cơ bản nhất sẽ giúp cứu được mạng người. Nhà ngoại giao này đang thực hiện chuyến công du tới các nước bị Ebola hoành hành dữ dội nhất, kể cả Sierra Leone và Liberia. Đại sứ Power cũng nêu bật những nỗ lực của những người đã làm việc ở Guinea để chữa trị cho bệnh nhân, xây dựng các trung tâm điều trị và giáo dục cho dân chúng, kể cả Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Đại sứ Power đã thông qua đường truyền video để họp với Tổng thống Barack Obama cùng với các viên cố vấn an ninh quốc gia và y tế công cộng. Mặt khác, thì thống đốc tiểu bang New York đã nới lỏng một chính sách cách ly kiểm dịch đối với những nhân viên y tế trở về nước Mỹ sau khi chăm sóc cho bệnh nhân Ebola ở Tây Phi. Ngày hôm qua, thống đốc Andrew Cuomo loan báo là nhân viên y tế không có dấu hiệu nhiễm Ebola sẽ được phép ở nhà trong vòng 21 ngày và trong khoảng thời gian đó họ sẽ được các nhân viên y tế khác theo dõi 2 lần mỗi ngày. Sự thay đổi này được thực hiện 2 ngày sau khi ông Cuomo cùng với thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey ở kế bên cùng loan báo thời hạn 21 ngày cách ly bắt buộc đối với những nhân viên y tế về nước sau khi làm việc ở Tây Phi. Chính sách đó được ban hành một ngày sau khi một vị bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân Ebola ở Guinea trở thành người đầu tiên ở New York được chẩn đoán nhiễm bệnh Ebola. Bác sĩ Greg Spencer đã vào một bệnh viện một tuần sau khi về nước được một tuần lễ và trong tuần lễ đó ông đã đáp xe điện ngầm và đi ăn tại một nhà hàng. Không lâu sau khi thống đốc Cuomo đưa ra loan báo ngày hôm qua, một người phát ngôn của thống đốc Christie phổ biến một thông cáo nói rằng chính sách của tiểu bang New Jersey cho phép cách ly tại gia. Bà Cassie Hickox, một y tá đã làm việc ở Sierra Leone, đã trở thành người đầu tiên bị cách ly kiểm dịch theo chính sách bắt buộc của New Jersey sau khi bà tới phi trường quốc tế Liberty ở Newark hôm thứ Sáu. Bà nói với đài truyền hình CNN ngày hôm qua rằng bà có xét nghiệm âm tính đối với virus Ebola và bà cảm thấy là các quyền làm người cơ bản của bà đã bị vi phạm. Chính phủ của Tổng thống Obama và các chuyên gia y tế đã chỉ trích biện pháp cách ly kiểm dịch đó là thái quá. Ngày hôm qua, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Các Bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, nói với đài truyền hình CNN rằng cách tốt nhất để bảo vệ người Mỹ là ngăn chặn dịch Ebola ngay tại Tây Phi. Ông nói rằng một trong những cách tốt nhất để đạt mục đích đó là giúp đỡ cho những nhân viên y tế tới vùng có dịch thay vì áp dụng những biện pháp có thể làm cho họ không muốn tới Tây Phi để giúp đỡ cho những nạn nhân bệnh Ebola. Tổng thống Obama ngày hôm qua đã họp với các viên cố vấn an ninh và y tế công cộng để thảo luận về điều mà Tòa Bạch Ốc gọi là những biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Ebola ở Mỹ. Tòa Bạch Ốc cho biết các biện pháp phòng hờ trong nước phải được hướng dẫn bởi y học thay vì bởi các yếu tố chính trị. Ebola đã gây tử vong cho gần 5.000 người ở Guinea, Sierra Leone và Liberia.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã đắc cử nhiệm kỳ 2 để tiếp tục làm nhà lãnh đạo của quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Với 98% phiếu đã kiểm xong, bà Rousseff chiếm 51,5% số phiếu, đánh bại đối thủ là Thượng nghị sĩ có lập trường trung hữu Aécio Neves. Bà Rousseff là nhà lãnh đạo có chủ trương khuynh tả, đã phát biểu sau khi kết quả sơ bộ được loan báo.
Voto de esperança é o que é uma reeleição.
Một lá phiếu bầu lại là một lá phiếu của hy vọng, đặc biệt là để cải thiện những hành động của những người đã nắm quyền cai trị. Tôi biết đó là điều mà người dân nói lên khi họ bầu lại cho một nhà lãnh đạo. Đó là điều mà tôi nghe thấy từ các phòng phiếu. Đó chính là lý do tôi muốn trở thành một vị tổng thống tốt hơn.
Trong vòng đầu phiếu thứ nhất trước đây trong tháng này, bà Rousseff đã chiếm được nhiều phiếu nhất, nhưng không giành được đa số quá bán để tránh tổ chức một cuộc đầu phiếu vòng nhì. Đối thủ của bà trong vòng đầu phiếu này là Thượng nghị sĩ Neves, một kinh tế gia từng hai lần giữ chức thống đốc của tiểu bang đông dân hàng thứ nhì của Brazil. Ông phát biểu như sau về cuộc bầu cử.
Sống động hơn bao giờ hết, hy vọng hơn bao giờ hết. Tôi chấm dứt cuộc vận động tranh cử này với cảm giác là chúng ta đã chu toàn vai trò của mình. Và để kết thúc, tôi xin một lần nữa nhắc tới Sao Paulo, bởi vì đối với tôi, cái tên này diễn tả một cách rõ ràng nhất những cảm nghĩ trong tim óc của tôi. Tôi đã ra sức chiến đấu, tôi đã hoàn tất sứ mạng của mình và tôi không hề đánh mất niềm tin. Xin cảm ơn tất cả mọi người ở Brazil.
Cuộc bầu cử này được nhiều người xem là một sự tán thành đối với Đảng Công nhân của bà Rousseff, là đảng nắm quyền cai trị từ năm 2003 và được cho là có công nới rộng các chương trình phúc lợi xã hội và đưa hàng triệu người nghèo tiến vào giai cấp trung lưu. Mặc dù vậy, trong 4 năm dưới quyền cai trị của Tổng thống Rousseff, kinh tế Brazil đã bị suy thoái với tốc độ tăng trưởng bị chậm lại. Bà cũng đã đối mặt với những cuộc biểu tình rầm rộ của những người bất mãn trước tệ nạn tham nhũng và những lời chỉ trích về các khoản chi tiêu cho World Cup.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, kết quả thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu xong ở Ukraine cho thấy là người dân nước này đã bầu ra quốc hội thân Âu Châu nhiều nhất từ trước tới nay, mặc dù phiến quân đòi ly khai thân Nga đã ngăn chặn cuộc đầu phiếu ở phần đất dưới quyền kiểm soát của họ. Kết quả cho thấy các đảng thuộc phe đương quyền có chủ trương cải cách đã chiếm nhiều phiếu nhất trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng kết quả bầu cử quốc hội cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ dành cho nỗ lực của ông để thực hiện các biện pháp cải cách dân chủ và tăng cường các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu.
The results of the election bring the firm victory of all the...
Kết quả của cuộc bầu cử mang lại chiến thắng vẻ vang cho tất cả các lực lượng dân chủ thân Âu Châu, thân Ukraine và mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội để phát triển, để cải cách, để xúc tiến chương trình chiến lược 2020, trong đó có những biện pháp chống tham nhũng, những bước tiến để thực thi pháp trị, những biện pháp cải cách y tế và những biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư.
Kết quả cuộc thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu xong cho thấy khối của ông Poroshenko chiếm 23% phiếu, thấp hơn tỷ lệ dự kiến trước đó là 30%. Mặt trận bình dân của đương kim Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk về nhì với 21%. Đảng tự cường thuộc phe tự do của ông Andrei Sadovy, thị trưởng Lviv về hạng 3 với 13% phiếu, khối đối lập của cựu tổng thống Yanukovych về hạng 4 với 8% phiếu. Gần 3 triệu cử tri ở những nơi do các phiến quân đòi ly khai thân Nga kiểm soát đã không thể bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Các lãnh tụ của phe đòi ly khai là phe cầm đầu cuộc nổi dậy hồi tháng 4 chống lại chính phủ ở Kiev, cho biết họ sẽ tổ chức cuộc bầu cử của họ vào ngày 2 tháng 11. Tuy lãnh đạo các đảng kình chống nhau, Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk đều ủng hộ cho việc siết chặt quan hệ với Liên hiệp Âu Châu và đều vận động cho những biện pháp cải cách mà nhiều người cho là cần thiết để đưa đất nước này ra khỏi bờ vực của phá sản. Theo dữ liệu, các cuộc thương thảo để thành lập liên minh cầm quyền sẽ bắt đầu diễn ra trong ngày hôm nay. Kiev và nhiều chính phủ phương Tây tố cáo Moscow hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Vụ khủng hoảng này đã gây tử vong cho hơn 3.700 người và đưa kinh tế Ukraine tới bờ vực của sự sụp đổ.
Thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào trang VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây các định mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Ông Dương Khiết Trì tới Việt Nam hàn gắn quan hệ song phương. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Hà Nội hôm nay 27 tháng 10 và đã được tiếp đón nồng hậu hơn so với hồi tháng 6 khi lực lượng của hai quốc gia đối đầu trên Biển Đông quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi. Lần này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã mỉm cười khi bắt tay quan chức Trung Quốc, khác hẳn so với vẻ mặt đầy căng thẳng khi tiếp đón ông Dương 4 tháng trước. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin tại phiên họp lần thứ 7, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, ông Minh đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam còn được trích lời nhấn mạnh rằng việc khôi phục giao lưu hợp tác, kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng dẫn lời ông Dương nói với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam rằng hai bên đã khắc phục được những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc được trích lời nói tiếp. Xin trích, hiện quan hệ song phương đang từng bước khôi phục, hai bên cần nắm chắc phương hướng phát triển quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng và kiểm soát tốt bất đồng trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác song phương. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông Dương tới Việt Nam để giúp hàn gắn quan hệ Việt-Trung mà bà cho là đã rơi vào tình thế khó khăn tạm thời vì các vấn đề lãnh hải. Bà Hoa cũng cho biết rằng phía Trung Quốc muốn làm việc với Việt Nam để tiếp tục cải thiện quan hệ song phương. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Khiết và ông Minh trong vòng 4 tháng. Hồi tháng 6, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, người nắm thực quyền về chính sách ngoại giao của Bắc Kinh, tới Hà Nội để gặp gỡ các giới chức nước chủ nhà trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc. Chuyến công du của ông Dương diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu một phái đoàn tướng lĩnh tới Bắc Kinh. Hai bên sau đó đã đồng ý thiết lập đường dây nóng quốc phòng để kiểm soát những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Ấn Độ củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Việt Nam cùng nhiều quan chức cấp cao tới Ấn Độ hôm nay, 27 tháng 10, bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động củng cố chủ quyền trên Biển Đông, các nhà quan sát cho rằng Việt Nam cũng muốn đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Trước chuyến thăm của ông Dũng tới Ấn Độ, đại sứ Việt Nam tại đây, ông Nguyễn Thanh Tân đã trả lời báo chí địa phương rằng Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án dầu khí của Ấn Độ tại Việt Nam. Ông Tân cũng bác bỏ việc Trung Quốc phản đối các dự án khai thác dầu của Ấn Độ ở Biển Đông, với tuyên bố rằng các dự án đó nằm trong lãnh hải của Việt Nam và Hà Nội có quyền bảo vệ các lợi ích của mình. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Mới đây nhất, hồi tháng 9, Trung Quốc tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Ấn Độ, cho phép Ấn Độ khai thác thêm hai giếng dầu khí ở Biển Đông nếu hai địa điểm này nằm trong khu vực Bắc Kinh quản lý hoặc không được sự chấp thuận của nhà nước Trung Quốc. Quan chức Mỹ thúc giục Việt Nam cải thiện hơn nữa nhân quyền. Một giới chức Hoa Kỳ hôm 26 tháng 10 tuyên bố rằng dù Việt Nam đã đạt được một số tiến bộ về vấn đề nhân quyền, Hà Nội cần phải hành động nhiều hơn nữa nếu muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, trao đổi với các phóng viên ở Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Việt Nam. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội cần phải cải tổ luật lệ để phù hợp với Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Ông Malinowski tới Việt Nam hôm thứ Ba tuần trước, cùng ngày chính quyền địa phương thả blogger điếu cày và cho ông sang Mỹ. Giới chức ngoại giao Hoa Kỳ được trích lời nói rằng phía Mỹ muốn củng cố quan hệ với Việt Nam và có thể hợp tác hơn nữa về an ninh và TPP, tức Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện nếu có nhiều tiến bộ về nhân quyền. Ông cũng cho biết là vừa qua, Việt Nam đã thả 12 tù nhân lương tâm. Ông Malinowski nói xin trích sẽ không có tiến bộ nếu hơn một chục người được thả, rồi sau đó lại có hơn một chục người khác bị bắt. Nhà ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong cuộc gặp với các quan chức nước chủ nhà, ông đã nói rằng một số điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam dường như nhắm mục tiêu vào quyền tự do ngôn luận và hội họp. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Nghĩa cho VOA Việt ngữ biết những gì ông đã trao đổi với ông Malinowski.
Tôi có nói với ông ấy rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam như là một tảng cao su. Khi mà sức ép quốc tế quá mạnh thì nó lõm vào. Nhưng khi không còn sức ép nữa thì nó lại phồng ra, tảng cao su ấy vẫn như cũ. Việc thả anh Điếu Cày và các tù nhân chính trị khác không phải là vì cộng sản với nhân đạo, mà vì cái tảng cao su đang còn bị một sức ép lớn. Sức ép ấy là cái Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định cắt giảm cấm vận vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Cho nên là họ phải chịu nhún một chút. Nhưng sau đó thì họ lại phình ra đấy thôi. Cho nên chính phủ Hoa Kỳ cần phải cảnh giác. Nếu lần này mà có sức ép nào đó với Việt Nam để cho dân chủ nhân quyền của nhân dân Việt Nam được cải thiện hơn, thì sức ép ấy phải liên tục, phải mạnh mẽ, chứ không thể là như những lần trước.
Báo chí Việt Nam đưa ít tin về chuyến thăm kéo dài nhiều ngày của ông Malinowski. Truyền hình Việt Nam biết rằng Hoa Kỳ đánh giá cao những tiến bộ về nhân quyền của Việt Nam thời gian gần đây và coi đây là yếu tố gắn kết quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Nhưng Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam không đề cập tới những quan ngại của ông Malinowski cũng như những lời kêu gọi cải thiện nhân quyền từ giới chức Mỹ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, các giới chức bầu cử ở Tunisia ngày hôm nay đang đếm phiếu sau cuộc đầu phiếu để bầu ra quốc hội đầu tiên kể từ khi hiến pháp mới được ban hành hồi tháng Giêng. Kết quả sơ khởi có thể được loan báo trong ngày hôm nay và kết quả chung cuộc sẽ được chính thức công bố vào ngày thứ Năm. Trước cuộc đầu phiếu thì đảng Ennahda thuộc phe Hồi giáo có chủ trương ôn hòa và đảng Nidatunsk có chủ trương thế tục dự kiến sẽ chiếm hầu hết số ghế đại biểu trong Quốc hội gồm 217 thành viên. Lãnh tụ đảng Nidatunsk, ông Beji Said Essebsi, nói rằng có những chỉ dấu tích cực cho thấy là đảng ông giành được phần thắng sau khi các phòng phiếu đóng cửa hôm Chủ nhật. Khoảng 90 đảng phái tranh đua với nhau trong cuộc bầu cử mới nhất kể từ khi dân chúng ở đây nổi dậy lật đổ lãnh tụ lâu năm Zine al-Abidin Ben Ali vào năm 2011. Đảng Ennahda đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử hậu cách mạng. Lãnh tụ của đảng này, ông Rachid Gunochi, mô tả cuộc bầu cử ngày hôm qua là có tính chất lịch sử. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã tán dương cuộc bầu cử ở Tunisia là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chuyển tiếp chính trị có tính chất lịch sử. Ông nói rằng Tunisia tiếp tục gây cảm hứng cho người dân trên khắp khu vực và trên toàn thế giới. Tunisia tương đối yên bình kể từ khi trở thành quốc gia đầu tiên lật đổ chính phủ trong phong trào nổi dậy thường được gọi là mùa xuân Ả Rập ở Bắc Phi và Trung Đông. Tuy nhiên, dân chúng ở đây vẫn cảm thấy bất mãn vì có những sự thay đổi chậm chạp và các vấn đề khó khăn kinh tế, trong đó có vấn đề thiếu công ăn, việc làm. Tại Trung Đông, một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công vùng ngoại ô của một thị trấn mà các lực lượng Iraq và dân quân Hồi giáo Shia vừa chiếm lại từ tay phiến quân nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua. Vụ nổ hôm nay tại một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài thị trấn Rub al-Saka đã giết chết ít nhất 11 người và gây thương tích cho 23 người khác. Ngày hôm qua, Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi nói rằng việc chiếm lại Rub al-Saka nằm cách Baghdad 50 km về hướng nam là một đòn chí tử giáng vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Các phần tử cực đoan của Hồi giáo Sunni đã chiếm thị trấn này hồi tháng 7. Trong khi đó, phía quân nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao tranh với các 90 người Kurd tại thành phố Kobani ở miền Bắc Syria trong một trận đánh kéo dài 6 tuần nay ở ngay phía nam biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết hơn 800 người đã thiệt mạng trong những vụ giao tranh trên bộ ở Kobani, trong đó có gần 500 phiến quân và hơn 300 chiến binh người Kurd. Các lực lượng người Kurd đang trông chờ sự tăng viện của các chiến binh Peshmerga từ khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq. Các chiến binh đó, theo dữ liệu, sẽ bắt đầu tham gia chiến đấu ở Kobani trong tuần này.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới tin vừa kể, trong những cuộc tấn công tại miền Bắc Syria, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc hơn 150 học sinh, hầu hết là người Kurd từ thành phố Kobani. Tổ chức này vài tháng sau đó đã trả tự do cho hầu hết các học sinh này và chỉ giữ lại khoảng 20 người. Thông tin viên Scott Bob của đài VOA nói chuyện với một trong những thiếu niên được trả tự do và tường trình từ San Liofa, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Minh Phượng trình bày.
Em Azad, 16 tuổi, đến nhà mới tại Thổ Nhĩ Kỳ khi em có được việc làm bán thời gian. Gia đình em bỏ chạy đến đây sau khi em bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc hồi tháng 6 năm nay. Họ không muốn bị trông thấy mặt hoặc không muốn sử dụng tên thật vì sợ bị trả thù. Em Azad cho biết các phần tử chủ chiến đã bắt em và 150 bạn học của em vào lúc các em về nhà sau khi đi dự các kỳ thi phổ thông cấp 2 tại Aleppo.
Chúng tôi rất lo sợ. Họ để râu dài. Họ nói với chúng tôi là chúng tôi sẽ tàn sát tụi bay, những người ngoại đạo. Họ yêu cầu chúng tôi cầu nguyện và thánh tẩy. Một số người trong chúng tôi không biết phải làm thế nào. Họ đánh những người này và nói tại sao không biết cách thánh tẩy.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã xử tử hàng ngàn người, cáo buộc họ là những người ngoại đạo. Em Azad nói, trong 3 tháng, các thiếu niên này bị đánh đập và bị đe dọa xử tử.
Họ đánh đập chúng tôi và dạy cho chúng tôi những bài học tôn giáo. Họ dùng thuốc, mắt họ đỏ lên sau khi dùng thuốc. Họ bắt chúng tôi mang bom và họ nói là chúng tôi sẽ lên thiên đàng. Chúng tôi đã kêu khóc và nói là chúng tôi muốn về với cha mẹ. Họ đánh đập chúng tôi và hỏi tại sao đòi về với cha mẹ. Nếu bọn bay trở thành người Hồi giáo và trở về Kobani thì phải giết cha mẹ bởi vì họ là những người ngoại đạo.
Bà Berry Van, mẹ của em Azad nói bà và các bà mẹ khác đã khẩn khoản yêu cầu trả tự do cho con của họ.
Thật là đau khổ, 3 tháng đầy nước mắt và than khóc. Chúng tôi cố tìm gặp các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi đi không có đàn ông đi theo, nhưng họ bảo tôi phải đi chỗ khác. Họ nói nếu không đi họ sẽ giết con cái chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết kêu khóc.
Các phần tử chủ chiến đã trả tự do cho hầu hết các học sinh cách đây vài tuần lễ sau khi nỗ lực trao đổi các em với các tù binh nhà nước Hồi giáo. Nhưng họ giữ lại 20 em. Em Azad nói em vẫn còn gặp ác mộng về đêm.
Ngay cả sau khi chúng tôi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi vẫn còn lo sợ. Tôi sẽ luôn luôn nhớ đến một người trong bọn họ. Người này đến vào khoảng 2 giờ sáng. Ông ta để râu dài và nói với chúng tôi, tao sẽ giết hết bọn bay. Và sau đó ông ấy bỏ đi.
Em Azad thi đậu các kỳ thi tại Aleppo. Em muốn trở thành một kỹ sư dầu hỏa. Em nói em hy vọng một ngày nào đó sẽ được tiếp tục việc học tại Kobani.
Thưa quý thính giả, các công tố viên ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã yêu cầu tòa án tuyên án tử hình cho viên thuyền trưởng của chiếc phà Seoul bị chìm hồi tháng 4, giết chết hơn 300 người. Họ cũng yêu cầu tòa án tuyên án tù chung thân cho 3 nhân viên cấp cao của chiếc tàu này. Đối với 11 người còn lại trong thủy thủ đoàn thì các công tố viên yêu cầu tuyên các án tù từ 15 đến 30 năm. Theo dữ liệu thì sáng ngày hôm nay tòa án sẽ ấn định ngày tuyên án. Viên thuyền trưởng cùng với 14 thuyền viên đã ra tòa ở Gwangju ngày hôm nay là những người nằm trong số những người đầu tiên rời khỏi chiếc phà bị chìm. Họ đã bị truy tố về tội bỏ rơi chiếc tàu sau khi liên tục yêu cầu hành khách phần lớn là học sinh trung học ở yên trên tàu. Những người trong gia đình của các nạn nhân đã đến dự kháng phiên xử ngày hôm nay. Các giới chức của Nhật Bản ngày hôm nay đến Bình Nhưỡng để nhận những thông tin mới nhất về cuộc điều tra về số phận của những công dân Nhật bị bắt cóc cách nay mấy thập niên. Trong chuyến công du 4 ngày này, phái đoàn của Nhật sẽ họp với một ủy ban điều tra đặc biệt của Bắc Triều Tiên về vấn đề bắt cóc. Bắc Triều Tiên thú nhận là họ đã bắt cóc công dân Nhật trong thập niên 1970 để huấn luyện cho các điệp viên của họ. Bình Nhưỡng đã trả về Nhật 5 người, nhưng nói rằng hơn 10 người còn lại đã chết. Nhật Bản đã gây sức ép đòi Bắc Triều Tiên phải cung cấp thêm thông tin về số phận của những người đó và của những người khác mà Tokyo tin là cũng đã bị bắt cóc. Trung Quốc đang xem xét tới việc loại bỏ 9 tội ra khỏi danh sách các tội có thể lãnh án tử hình. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết một bản sơ thảo về việc sửa đổi luật lệ liên quan tới án tử hình đã được nộp cho Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc. Theo luật lệ hiện hành thì có 55 tội có thể lãnh án tử hình. Theo kế hoạch sửa đổi thì các tội được miễn tử hình bao gồm buôn lậu vũ khí, đạn dược hoặc vật liệu hạt nhân, làm bạc giả và gây quỹ trái phép. Quỹ đối thoại có trụ sở ở Mỹ chuyên tranh đấu cho việc phóng thích tù nhân chính trị ở Trung Quốc cho biết rằng Trung Quốc xử tử 2.400 người trong năm 2013 và có một số người tương đương như vậy dự kiến sẽ bị hành quyết trong năm nay. Trung Quốc lâu nay vẫn xem số người bị xử tử là bí mật quốc gia. Các tổ chức nhân quyền cho biết một số người mà Trung Quốc xử tử cao hơn con số gộp chung của cả thế giới. Tại Hồng Kông, thì những người tổ chức cuộc phản kháng đòi dân chủ đã hủy bỏ cuộc đầu phiếu vốn được dự trù diễn ra hôm Chủ nhật về những bước kế tiếp trong cuộc chiếm cứ đường phố kéo dài cả tháng này. Hiện chưa rõ là phe biểu tình có ấn định một ngày nào khác để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý hay không.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney do cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách và bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình 10 giờ tối.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.